nghiêm, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nhân mùa Vu Lan năm 2011, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài Phật tử và đạo sư. Đây là phần quan trọng thứ 6 trong kinh Thiện Sinh, thể hiện mối quan hệ giữa những người tầm cầu con đường hạnh phúc với tư cách là Phật tử tại gia và những nhà đạo sư sau khi trải nghiệm đời sống tâm linh, chia sẻ con đường mà mình đã đạt được nhằm giúp cho người tại gia sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Bài kinh Thiện Sinh thì phần lớn Phật tử Bắc Tông ít được biết, mặc dầu trong hệ thống dân học A Hàm đó, bài kinh này có một chỗ đứng khá tốt trong tương quan gia đình và xã hội. Mỗi một tư thế gồm người tại gia và người xuất gia đó thì Đức Phật đưa ra 5 quy chuẩn đạo đức mà theo đó đó mỗi bên cùng phải thực tập, làm tròn trách nhiệm của mình. Và khi thực hiện được điều đó đó, chúng ta góp phần làm cho đạo Phật được phát triển. Khái niệm mà Phật tử được sử dụng trong ngữ cảnh của bài kinh này đó chỉ cho những người đã chính thức nhận Đức Phật, giáo pháp của Ngài qua kinh điển và các bậc xuất gia chân chính làm thầy, có sự thực tập hành trì, có năng lực chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, có cơ hội và cam kết phụng sự người thân, tha nhân và rộng hơn nữa là toàn chúng sinh. Như vậy người Phật tử không chỉ đơn thuần chỉ là người đi chùa, lại Phật, bái sám hết. Hiện nay đó, tại miền Bắc Việt Nam, do những cái khó khăn của lịch sử kể từ sau năm 1945 cho đến năm 1980, Phật giáo đã bị suy vong trầm trọng. Và từ thập niên 80 cho đến bây giờ đó thì cơ hội phục hồi và phát triển đó đang có nhiều cái triển vọng rất đáng khích lệ. Do vì có một cái khoảng giai đoạn trên dưới 35 năm không có người xuất gia, không có trường Phật học, không có thế hệ kế thừa, không có giảng kinh thuyết pháp, phần lớn các Phật ở miền Bắc trong giai đoạn đó và hiện nay đó đến chùa đơn thuần là con đường tín ngưỡng. Và cái điểm gặp chung của tín ngưỡng đó, giữa đạo Phật và các tôn giáo khác đối với những người không phải là Phật tử thuần thành, đó là xem Đức Phật như thượng đế, các vị Bồ Tát như là thần linh, rồi đến chùa bái viếng chủ yếu là để cầu nguyện Phật gia hộ cho mình cái này, mua mai bán đất, rồi những nỗ lực nọ đó được thành công, chứ hoàn toàn không có cơ hội để thấu hiểu được tinh hoa lời Phật dạy là cái gì. Và do vậy việc ứng dụng Phật pháp trong đời sống thực tế đó chắc chắn là có rất nhiều các hạn chế. Điều đó không trách các Phật tử, bởi vì Phật giáo chúng ta bị suy vong trong giai đoạn vừa nêu. Và vấn đề còn lại là mỗi một người đã phải tình nguyện trở thành là một cánh tay nối dài của Phật pháp và học cái hạnh mồi đèn truyền chân lý, truyền chánh pháp cho những người thân thương nhất ở trong gia đình trước tiên, và sau đó là góp phần mở rộng phổ biến ở trong đời sống cộng đồng và xã hội, thì người làm được như thế mới gọi là một Phật tử. Lấy tiêu chí này làm thước đo, ai đó chưa bắt cặp được thì phải nỗ lực nâng chính mình cao hơn một chút. Ai đã làm được rồi thì nên hoan hỷ hạnh phúc với các thành tựu và nỗ lực tinh tấn nhiều hơn. Khái niệm đạo sư mà chúng tôi sử dụng đó, trong giai đoạn đầu thời Đức Phật, là chỉ cho Đức Phật, bậc thầy đầu tiên của con đường tâm linh giác ngộ theo đúng nghĩa của từ và thực tiễn hành trì. Về sau này đó, khái niệm đạo sư chỉ cho tất cả các bậc xuất gia chân chính, dầu đã chứng đạo hay là đang trên con đường hướng về đạo giải thoát, hoặc là đang nỗ lực tu tập, miễn là có được năng lực hiểu thấu Phật pháp, hướng dẫn Phật pháp rõ ràng, và người thực tập đó có thể nương theo các hướng dẫn này để có được an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Và bài kinh này đó, với những lời dạy rất đơn giản, mỗi bên gồm có 5 điều, người Phật tử tại gia và các đạo sư tâm linh đó cần phải thể hiện trọn vẹn bổn phận của mình để cho Phật giáo trở thành là thực phẩm tâm linh, sự lựa chọn đạo đức và an vui hạnh phúc của phần lớn những người tại gia. Trước nhất là bổn phận của Phật tử tại gia, Đức Phật dạy như sau: đệ tử mẫu mực tôn kính tăng bảo với 5 bổn phận, nhờ đó an ổn, không còn lo sợ. Lời dẫn nhập mà ngắn gọn này cho thấy đó là mỗi một người Phật tử chuẩn phải nêu quyết tâm lớn, thực hiện cho bằng được 5 điều lý tưởng sau đây. Dĩ nhiên khi nói điều ấy thì Đức Phật đã ngầm hàm ý là trước khi thực hiện cái này đó, là chúng ta phải là người Phật tử đã có bằng ngôi tâm linh tức Phật pháp tăng, đã thực tập 5 điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, không nói láo, tiêu bố sự thật, không nói lời chia rẽ, truyền thông hòa hợp đoàn kết, không nói những lời văn tục, nói những lời lịch sự dân quá khiêm tốn, không nói những lời tán gẫu, nói những lời thật sự có giá trị và lợi ích, và không uống rượu, các loại ma túy tổng hợp nói chung, để cam kết có sức khỏe, chăm lo cho mình và chăm lo hạnh phúc cho người thân. 5 điều đạo đức căn bản này đó được xem là nền tảng hạnh phúc của cá nhân, gia đình và xã hội. Toàn bộ hệ thống luật pháp trên hành tinh là dựa trên 5 điều đạo đức vừa nêu, đi sau đạo Phật đến cả mấy nghìn năm. Và cho đến bây giờ phần lớn các đời đạo đức vẫn còn chưa bắt cặp được. Ngoài 4 điều đầu thì nhiều hệ thống đạo đức và luật pháp gần đến được với Đức Phật và đạo Phật, còn điều thứ 5 thì hầu như là mới đến được phần nửa. Luật pháp cấm ma túy với các hình thức sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ. Còn riêng rượu và các độc tố khác đó, thì hầu như là luật pháp cho phép. Đang khi Đức Phật thấy rất rõ nó là nguyên nhân tiềm ẩn có thể làm cho một con người mất sự làm chủ cảm xúc, thái độ, nhận thức, hành vi và có các hành vi vi phạm luật pháp, là điều khó có thể tránh khỏi. 5 trách nhiệm thực tập của người tại gia ngoài 5 điều đạo đức như sau: một là làm lành với hành động thân. Đây là một tuyên ngôn nhập thế rất là sâu sắc của Đức Phật, và nó giải quyết được các vấn nạn về sự chai sạn tình người giữa ta và người thân, giữa ta và thế giới xung quanh. Rất nhiều người không theo đạo Phật nghĩ rằng tôi chưa từng phạm pháp, tôi chưa từng có lỗi dân sự, cho nên tôi không cần phải đi theo đạo Phật làm gì. Như thế rằng là người theo đạo Phật còn là kẻ tội lỗi vậy. Theo đạo Phật, kẻ chưa từng tạo tội đó thì chẳng có một phước báo gì. Chúng tôi xin lặp lại, chẳng có một phước báo nào. Không tạo tội thì không bị luật pháp sờ gái cầm tù. Con người không có phỉ nhổ mình, xã hội không phân biệt đối xử với mình hết. Đây chỉ là một cái phần ban đầu rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Và phần còn lại đó thì theo Đức Phật đó là phải làm điều thiện thì mới được gọi là cái người trên cái mức trung bình, đúng đúng nghĩa với con người. Làm điều thiện về thân đó, thì chúng ta phải thấy rất rõ nó có ba phương diện. Thứ nhất đó là góp phần bảo vệ sự sống, xây dựng hòa bình, thương yêu loài vật, bảo vệ môi sinh. Đây là tuyên ngôn về một thế giới hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững. Và toàn thế giới hiện nay đang đi theo khuynh hướng này, kêu gọi chấm dứt các hình thái chiến tranh bạo động. Và hòa đàm được xem là cái phương thức để hàn gắn các cái rạn nứt, các cái tranh chấp chính trị, quân sự, biên giới và kinh tế giữa các khối, các liên minh, các quốc gia, các nhóm, các tổ chức, các cá thể. Hành động thiện về thân thứ hai đó là không trộm cắp và chia sẻ sở hữu tài sản. Phần lớn chúng ta mới làm được cái vế đầu đó. Tôn trọng sở hữu hợp pháp của người, những gì không cho thì không được lấy. Nhưng riêng cái phần mà chia sẻ đó thì phần lớn người tại gia theo Phật giáo là làm rất tốt. Còn người tại gia mà không theo đạo Phật đó, thì không nghĩ đó là một nhu cầu. Có lòng thì chúng ta sẽ giúp đời của người được, còn không có lòng thì chúng ta đưa điều kiện ra: tôi đang còn nghèo, gia đình còn ốm đau, người thân còn bất hạnh, nhà đang sửa, và hàng trăm hàng chuỗi các lý do khác rất là logic. Rồi đôi lúc nó trở thành là cái cơ sở biện hộ làm cho tâm mình chai sạn trước nỗi khổ niềm đau của người khác. Trên hành tinh hiện nay vẫn còn cái nạn chết đói chết khát ở những nước châu Phi, cụ thể như là Somalia. Ở những nước thuộc thế giới thứ ba bao gồm có Việt Nam đó, thì mặc dầu không có nạn chết đói chết khát, nhưng mà nạn khổ đau do nghèo và thất nghiệp đó, là tràn lan khắp nơi. Và nhiều quốc gia còn lại, trong số trên 200 quốc gia trên hành tinh này đó, cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Do đó thay vì những cái tiền bạc cắt, chúng ta đi chợ búa mua sắm nó còn dư lại, mua kẹo cho con cháu ăn sau thời gian rụng hàng tiền đạo hết, để bỏ vào trong ống heo công đức, giúp cho các cái trung tâm từ thiện góp phần hỗ trợ cho các Phật sự tại các chùa mà mình có cơ hội đến sinh hoạt tu học. Và quý bà đó thì thường là chi tiêu nhiều hơn quý ông, chi tiêu qua thời trang, rồi mỹ phẩm, trang sức phẩm, rồi các hình thái tiêu thụ khác. Bây giờ mình học cái hạnh kiểm phước, để đồng thời ta gieo phước bằng sự bòn phước, thì đôi lúc một năm như vậy đó, ta đã làm được rất nhiều việc làm lại. Chỉ cần biết là quản trị tài chính, cái nào cần thì chi tiêu, cái nào không đó thì không nên. Đừng có mê theo cái kiểu là 3 trong 1, 4 trong 1, 10 trong 1. Cái chủ nghĩa quảng cáo này làm cho chúng ta chất đóng, chất đầy các cái sản phẩm mà thấy nó rẻ tiền mà thực tế là không có nhu cầu sử dụng bao nhiêu. Dài 3 năm đó, là phải vứt bỏ. Cái đó nếu không để ý đó, tổn phước rất là nhiều. Làm thiện phương diện 3 đó là không ngoại tình, chung thủy một hộ chồng để ngăn chặn cái nạn dịch toàn cầu HIV và AIDS, một cái cơn bệnh được xem là tử thần của thế kỷ 20 và là mối đe dọa của hạnh phúc gia đình ở phương diện rộng và phổ quát. Khi mà mình chung thủy một vợ một chồng đó thì chúng ta đồng lúc ấy thấy rất rõ cái tác hại của tham ái đối với những người không phải là vợ chồng chính thức. Và đồng lúc ấy ta lại thực tập được cái sự hài lòng biết đủ với người được xem là bạn đồng hành. Và trong phương diện này thì Kinh Thiện Sinh đưa ra một tiêu chí rất là hay. Vợ và chồng đó cần phải là bạn đồng hành. Và bạn đồng hành hiểu theo ngôn ngữ hiện nay đó, vừa là người bạn, vừa là người tình, vừa là vợ chồng hợp pháp. Phần lớn á, các cặp vợ chồng bị đổ vào hạnh phúc là vì đánh mất yếu tố làm bạn và làm người tình của chồng vợ chính thức của mình. Cho nên cái nỗi cô đơn, sự thiếu cảm thông, ủng hộ tinh thần đó đã làm cho rất nhiều người đó là tụm ba tụm bảy với những người đồng nghiệp sau thời gian đó. Cái sự chia sẻ với nhiều cái tương đồng đó đã làm cho tình cảm phát sinh. Ngoại tình tâm tưởng diễn ra, sau đó dẫn đến ngoại tình thực thụ. Chỉ cách nhau một tơ tóc của nhận thức thôi. Điều hai, làm lành với hành động thân, với hành động lời. Ngôn ngữ của con người là một cái phương tiện truyền thông. Và chúng ta rất may mắn được làm đệ tử Đức Phật, cho nên Ngài huấn luyện về sự truyền thông rất bài bản. Có bốn phương diện truyền thông mà điều đạo đức thứ tư của tại gia đó đã ghi rõ: không nói dối gạt, tuyên bố sự thật. Và trong phương diện này đó, người Phật tử sẽ không tình nguyện trở thành cái lo phóng thanh khi mà mình không biết và không đoan chắc rằng đó là một sự thật. Và trong thế giới truyền thông hiện đại này đó, cái giả dối, cái na ná như sự thật đó, nó chiếm đại đa số. Còn cái thật đó thì không có bao nhiêu. Mà dựa vào đó nhẹ dạ cả tin, chúng ta trở thành là cái người gieo nổi hàm quan, nỗi khổ niềm đau theo đó gia tăng rất là nhanh. Như là trên các diễn đàn internet, người ta có thể phịa thông tin, lấy thông tin thật đó là khoảng chừng 60%, nạp thêm 40% thông tin dởm. Và khi mà mình đối chiếu thấy có 60% đúng rồi, cái là mình lại suy luận là những thông tin còn lại chắc chắn là cũng đúng. Và ta sẽ bị đánh lừa bởi những kẻ xấu mang cái tâm ác độc, gây chia rẽ, tạo hận thù, phá hoại, khủng bố, và dẫn đến cái sự mất mát trong tình thân thương, hoài nghi, rồi quan trái, không thích lẫn nhau. Truyền thông thứ hai là không gây chia rẽ, mà mỗi khi có cơ hội phát biểu đó, ta góp những cái ý chỗ nào đang bị đổ vỡ với nhau trở nên là hàn gắn, chỗ hiểu lầm nhau trở nên là cảm thông, chỗ đang hận thù nhau trở nên là đoàn kết. Còn nếu không làm được như thế thì thà im lặng chứ không có đổ dầu vào lửa. Và trong cách thế này thì ta đừng có liên minh về một phía nào, phải tạo cái thế trọng tài hay trung lập ấy. Nhiều người cha giận vợ của mình, muốn cho con á đứng về phía mình, cho nên gọi là có cái tâm bất kính với mẹ của nó. Nhiều bà mẹ khi chồng mình ngoại tình là muốn cho con biết cái tội, cái lỗi của cha để cho nó xa lánh cha. Làm như thế là ta đang gieo cái nghiệp bất hiếu ở con đối với cái người bạn đời của mình, và cũng chính là hoặc cha hoặc mẹ của chúng. Không để ý những chuyện đó là ta gây đổ vỡ hạnh phúc hàng ngày. Phương diện ba đó là truyền thông mang tính văn hóa lịch sự và khiêm tốn, tránh các loại ngôn ngữ văn tục, quyền rủa, chửi bế, chì chiết, và cái ngữ điệu lên xuống đó, chúng ta cũng phải cần quan tâm trong sự truyền thông lẫn nhau. Con người rất là nhạy cảm hơn các loài động vật ở ngay cả cái ngữ điệu. Và các đề từ nhân xưng, các cái thể từ trong lúc mà mình tiếp xúc với người khác, nhất là tiếng Việt đó, nhạy cảm về ngôi một, ngôi hai, ngôi ba rất là cao. Đối với người mình ghét mình kêu là bọn nó, chúng nó, thằng đó, thằng kia, mày, bọn mày. Còn đối với người mình thích đó, thì là kính, bạch, trình, thưa, bẩm, dạ. Cho nên là khi mà cái cường điệu của cảm xúc được trút đổ vào trong ngôn ngữ truyền thông đó, nó làm cho cái thái độ sân của chúng ta trỗi lên hồi nào mà mình không biết, và khi sân có mặt thì si đồng hành. Bây giờ ta thử viết một cái câu sau đây lên trên tờ giấy trắng. Kính mời cha dùng cơm, nghe rất là dễ thương phải không ạ? Nhưng mà nếu ta áp dụng qua ngữ điệu của truyền thông đi, kính mời cha dùng cơm, cái này là bất hiếu, mặc dù cái nội dung là rất là có lòng, nhưng mà cái ngữ điệu như thế giống như là tạt nước vào cha, ăn sao nổi. Nhìn thấy bát cơm là muốn ứa gan à, chảy những giọt nước mắt khô không lệ ở trong tim. Cho nên truyền thông thứ ba này nó dạy chúng ta về cái ngữ điệu, phải làm chủ ngữ điệu trong lúc mình nói, vì cái đó nó là thể hiện được sự từ ái. Vợ chồng nói với nhau nó gần giọng chút xíu thôi là có thể ly thân nè, mà tình trạng ly thân kéo dài có thể tạo ra ly dị. Anh chị em mà gần giọng với nhau tạo sự tức khí có thể trở thành kẻ thù, ra ngoài đường nói vài câu tức khí là có thể giết chết nhau, chuyện hà rầm xảy ra như ăn cơm bữa. Và truyền thông thứ tư đó, đó là không tán gẫu, không có tám rưỡi, bảy rưỡi. Có lẽ một bà nào đó đứng thứ tám trong gia đình có thói quen là cứ đem chuyện đầu A nói đầu B, chuyện trong nhà đem ra ngoài phố, chuyện ngoài phố về nhà, mà người ta đã có thành ngữ là tám quá ha. Rồi từ đó cái khái niệm tám là chỉ cho cái người nhiều chuyện, nói những chuyện mà chỉ tốn thời gian, mệt đầu óc. Rất nhiều người cái trút đổ những cái nỗi đau của mình cho những người thân, nhưng mà không biết cái hậu quả của đó. Sau khi mình trút đổ tâm mình nó nhẹ nhàng, nhưng mà người kia lãnh đủ hết, và người thân của chúng ta vô tình trở thành cái sọt rác của nỗi khổ niềm đau. Do đó phải tâm sự với người có khả năng hiểu và tháo mở. Tâm sự rồi thì không nên nhớ nó nữa, vì nhớ như vậy là cái nỗi khổ niềm đau nó được hâm nóng thêm một lần, rất nguy hiểm. Bốn phương diện truyền thông này sẽ làm cho chúng ta trở thành là người làm lành với hành động lời. Ba là làm lành với hành động ý. Cái này là cực kỳ khó. Trong thiền tông á, thì tâm ý được xem là mối quan tâm hàng đầu. Phương pháp thiền tứ niệm xứ được xem là nghệ thuật để thanh lọc thân và tâm, thì gồm có bốn phương diện: quán thân, quán cảm xúc, quán tâm và quán ý niệm trung tâm. Quán ý niệm trung tâm là cái khó thực hiện nhất, mà thực hiện được rồi là chúng ta chắc chắn đạt được con đường hướng về sự giác ngộ hoặc là thành quả giác ngộ. Quán thân đó thì xem nó như là tổ hợp đóng vai trò chức năng, nó không phải là tôi vĩnh hằng, và do vậy khi nỗi khổ niềm đau đến đó, chúng ta không bị vướng vào nó. Quán thân bất tịnh để chúng ta không có đam mê và tôn thờ thân là thượng đế, và do vậy ta biết hài lòng với vợ chồng mà mình đang có, và không có lao theo cái chủ nghĩa hưởng thụ dưới nhiều thứ khác nhau. Quán cảm xúc theo cái hướng thủy về triều lên xuống, ví dụ như cảm xúc khổ đau dẫn đến bất mãn sân hận, rồi cảm xúc hạnh phúc là dẫn đến tham ái chấp trước tư hữu vướng dính, cảm xúc trung tính nó làm cho mình chần chừ không dứt khoát, đứng giữa ngã ba không quả quyết, không có rõ ràng, và do vậy chúng ta trở nên là bị si mê trong giai đoạn mà tính phản ứng nó chưa diễn ra. Và Đức Phật dạy chúng ta là chỉ có giữ lại cái cảm giác hạnh phúc và không để cho nó đi theo cái hướng tham ái, biết nó mà không theo nó. Còn hai cái dòng cảm xúc còn lại đó là vượt qua nó bằng những thực tập chuyển hóa có nghệ thuật, chứ không có đè nén ức chế, vì làm như thế nó sẽ dẫn đến các phản ứng phụ. Còn tâm thì nó có các phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm trơn, tâm vọng, tâm tốt, tâm xấu, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm từ bi, tâm sát hại, tâm vô minh, tâm trí tuệ. Và người tu học chỉ giữ lại những cái tâm chân chính thôi. Còn tâm vọng và những tâm còn lại biết mà không theo, rũ bỏ nó. Và sự rũ bỏ này đó, nó giống như tình trạng chỉ cần duy trì ánh sáng thì ta không cần phải đem vũ khí để mà tiêu diệt bóng khói. Bóng tối chỉ là một nỗi ám ảnh, giữ ánh sáng là bóng tối hết thôi, chứ không cần phải nỗ lực gì để mà tiêu diệt bóng tối hết. Riêng cái phần làm chủ thiện qua việc làm chủ tâm ý là rất khó, bởi vì có những hành động bên ngoài là thiện mà động cơ là xấu, mục đích là xấu, để che mặt luật pháp, để cầu danh vọng, hoặc là thậm chí có nhiều người làm việc thiện là mặc cả phước báo cho bản thân mình trên nỗi khổ niềm đau của người và cuộc đời. Vì vậy là động cơ đó vẫn chưa được xem là động cơ thuần thiện, ở phương diện này là khó thực hiện nhất. Khuynh hướng của tâm nó quay về quá khứ, không nóng nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa, hay là tiếc nuối về những hạnh phúc đã có mà bây giờ không còn là một sự thật, hoặc nó có khuynh hướng chạy về tương lai với nhiều kỳ vọng, ước vọng, lý tưởng, rơi vào chủ nghĩa duy lý, duy trí, và do vậy ta đốt cháy hạnh phúc hiện tại đang có, bây giờ và tại đây. Nên làm chủ được tâm được xem là sống chánh niệm trong giờ phút hiện tại, với các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức, ngủ, hầu như là ta không có theo nó và nó phải tùy thuận theo ta. Và giữ cái dòng chảy chánh niệm vừa nêu thì đó được xem là đang làm thiện với tâm ý. Và mức độ làm thiện thứ hai đó là làm sao cho động cơ hành thiện đó nghĩ đến con người và chúng sinh chứ phải nghĩ cho mình. Có nhiều người đó thì đóng góp vào mỗi mắt cườm mong cho mình kiếp sau không bị mù, tâm trí được sáng láng. Như vậy mình đang mặc cả nhân quả trên cái khổ đau. Ta không cần phải làm cầu cái phước báo như thế, tự động cái nhân nào nó sẽ trổ được cái quả đó thôi. Ví dụ như mình ăn một ly chè đậu xanh ít đường thì tự động gan nó sẽ hấp thụ được chất bổ. Ta ăn một ly đậu đen, tự động thận nó sẽ được khỏe mạnh. Ta ăn quá nhiều các cái gia vị cay, nóng, dầu, tự động bao tử bị lạnh đủ, thận nó bị mệt mỏi, gan nó bị y dạch. Thì nhân nào nó tạo đến những cái phản ứng quả đó, và không có ai can thiệp nó cũng diễn ra như thế thôi. Cho nên khi mình làm cái nhân thiện cho cuộc đời thì tự động quả nó sẽ trổ ra. Vấn đề còn lại là thời gian và sự chăm sóc bởi các thuận duyên. Bốn là phát tâm cúng dường ủng hộ. Đây là phần cứu nhân độ thế. Thì tu hành mà chỉ biết niệm Phật không, trì chú không là không đi tới đâu. Nói như thế có nhiều Phật tử nghe bị sốc rồi. Nào giờ mình dành mấy chục năm trời niệm Phật mà giờ nói là không đi tới đâu, hỏi như vậy có tiếc nuối không? Không, niệm Phật làm tâm mình được bình an, được chánh niệm, mà trên nền tảng đó phát triển chánh định, nó là phần thiền chỉ. Và nếu niệm có phương pháp nó trở thành là thiền quán, rất tốt. Nhưng mà nếu ta không có làm vạn thiện công đức như Đức Phật đã dạy trong phần lớn các kinh, bao gồm kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật, hai bài kinh quan trọng của Tịnh Độ Tông, thì chúng ta không trọn vẹn được cái phần thứ tư này. Và do vậy cái con đường mà giác ngộ giải thoát cũng rất là khó. Làm thiện nó cũng có hỗ trợ đến sự giác ngộ lắm, thì làm thiện là nền tảng của từ bi, và từ bi nó giúp cho mình phát tâm độ sinh. Và làm thiện có phương pháp đó, nó là một phần của trí tuệ. Làm thiện dựa trên bát chánh đạo thì trí tuệ dễ dàng được thành tựu. Do đó phải nỗ lực mà làm. Không có một vị Phật nào mà không có đức hiệu minh hạnh túc. Minh là trí tuệ, hạnh là đạo đức và các việc làm lành. Làm Phật mà chỉ có một trong hai đó thì không phải là Phật. Muốn tu giác ngộ giải thoát là ngoài cái con đường tu đúng, tu đạo đức, tu trí tuệ, các việc làm lành ta phải dấn thân phụng sự. Và người có tu đạo đức mà đi làm việc thiện là uy tín tăng lắm, quần chúng ta ủng hộ nhiều lắm. Chỉ cần mình có một tiếng nói thôi là biết bao nhiêu người từ từ lệ lạc rồi. Thì đôi lúc nhiều người kiệm lời, không muốn làm. Có đức mặc sức mà ăn, đúng thật là vậy. Còn trong chùa Tịnh Độ Tông thì nó là thuộc kinh A Di Đà, ăn đến già không hết. Cho nên đó là nó vui, nó vui chơi thôi, chứ thực tế mình phải làm lành, tu thiện với đức thanh cao, trí tuệ siêu việt thì ta ăn kiếp đời đời không hết. Chẳng những thế, chỉ cần một lời nói của mình thôi là biết bao nhiêu người trong cuộc đời ta được lợi lạc. Do đó là người Phật tử không bỏ qua cơ hội làm thiện với động cơ trong sáng. Năm là nghinh tiếp học hỏi hành trì. Nghinh tiếp ai? Tức là nghinh tiếp các vị đạo sư, các vị xuất gia chân chính. Học hỏi hành trì thể hiện cái sự trải nghiệm tiêu hóa của người Phật tử trong cuộc đời. Rất nhiều người Phật tử đến một vị đạo sư chỉ vì vị đạo sư đó nổi tiếng quá, làm đệ tử của vị đó là mình cũng hưởng ké cái uy tín lây. Thế là uổng lắm. Gần đạo sư để học hỏi đạo sư và hành trì những gì đạo sư dạy. Nhiều Phật tử đến ông thầy vì ông thầy đó làm lãnh đạo giáo hội, hoặc là sư bà đó có một vai trò lớn ở tại địa phương, chứ không phải vì sư bà đó, hòa thượng đó có đạo cao đức trọng, trí tuệ siêu việt, phương pháp và hướng dẫn trong sáng dễ hiểu, thực tập là có kết quả liền. Đây là cái thái độ tiếp cận đạo sư. Và có nhiều người đó, đơn giản là đến với vị đạo sư vì vị thầy đã làm đám tang cho mẹ tôi, cho cha tôi quá trọng thể, nên tôi biết ơn suốt đời tôi đến. Uổng đấy. Những phương tiện đến như thế là rất cần thiết, không thể không có, nhưng mà chỉ dừng lại tại đó là một sự lỗ lã cho người Phật tử. Do đó khi đến chùa đừng có trông mong kỳ vọng thầy mình cho mình một cái quyền ưu tiên vì mình đóng góp cho chùa nhiều quá. Phật sự nào cũng làm, kêu gọi gì cũng hưởng ứng, mà ta phải đến để học hỏi một cách thầm lặng những lời kinh Phật dạy sâu sắc mà mình không hiểu tế do không có thời gian nghiên cứu. Mỗi lần mà tiếp xúc với các thầy, các sư cô, ta phải khai thác cái góc độ này, vấn pháp, tham vấn tâm linh. Chứ đừng có vô mà ngồi tâm sự, trời thầy ơi, nhà tôi khổ thế này, chuyện thế kia, chuyện kể trong nhà quầy phố cho mấy ông thầy nghe làm gì. Ông nghe mắc mệt luôn. Ta vô ta chỉ nói cái mấu chốt bị dướng mắt của mình là gì. Thưa thầy, trong thời gian qua đó, gia đình tôi đang có vấn nạn, con trai của tôi đang bị thất tình, con dâu của tôi nó đi đến một người khác, hoặc là con trai của tôi đang bị nghiện ma túy. Chứ không cần phải kể 30 phút dài thông thuộc, đâu lết gì đâu. Chỉ cần gom lại ý 1, ý 2, ý 3, ý 4, và trong tình huống này tôi đã nỗ lực thực tập như thế kia nhưng mà vẫn chưa có kết quả. Với kinh nghiệm tâm linh, với những bài pháp mà thầy học được, xin thầy, xin cô hướng dẫn giúp. Như vậy là mình dành thời gian để nghe, chứ không phải là dành thời gian để nói. Là một giảng sư, hàng ngày chúng tôi nhận điện thoại không dưới 50 cú. Và có nhiều Phật tử hải ngoại hay gọi lên nói tỉnh bơ rồi. Thầy có rảnh không cho tôi 40 phút, hỏi làm gì vậy, để tôi tâm sự cho thầy nghe. Hỏi chi, tại giờ tôi khổ quá, 40 phút nghe tôi mất khổ theo, làm lấy đâu thì giờ mà hướng dẫn cho bà được. Nhưng giờ bà chỉ nói gọn làm sao trong vòng 2 phút thôi, thì tôi hướng dẫn bà trong vòng 10 phút, rồi sau đó giới thiệu bà những cái trang kinh ở trên internet, những bài giảng về đề tài mà bà đang vướng mắt để bà nghe cho nó cặn kẽ. Nhưng mà ngồi mà thuyết pháp đó, chúng tôi thường gọi là thuyết pháp chợ đen, thuyết pháp qua điện thoại đó, mất nhiều thời giờ mà đoạn con người không biết nổi không đó. Do đó là đừng có bắt mấy thầy mấy sư cô phải đi nghe cái điện thoại mà nghe riết rồi mấy ông thầy là bị rờ cái ký ức á, trục trặc bộ não hết. Điện thoại nó ảnh hưởng xấu đến bộ não. Ở xa thì có thể tư vấn đơn giản, rồi sau đó đưa vào những cái chỉ dẫn bài giảng A, rồi trang kinh B, trang web C, ta chịu khó ta vào, chứ đừng bắt buộc ông thầy phải đi hướng dẫn mình. Hướng dẫn mình như thế làm sao làm các Phật sự khác được. Thời đại này thời gian như là vàng bạc, cho nên là biết tận dụng thời gian, quản trị thời gian tốt. Và do đó học hỏi mà còn bị vướng thì tư vấn thêm, hành trì mà chưa có kết quả là biết là làm chưa đúng, thì nhờ các thầy. Và nhờ thì mình tốt nhất là thông qua một giảng đường, những cái khóa học, cái kẹt của mình cũng là cái kẹt của hàng trăm hàng ngàn các Phật tử khác. Mình nêu ra đó là các thầy đã hướng dẫn được thì những người khác cũng theo đó mà được khai thông. Chứ đừng có ích kỷ, thầy chỉ giải thích cho mình tôi thôi, tôi cúng chùa biết bao nhiêu mà giờ thầy không ưu tiên cho tôi bỏ tôi đi à. Phật tử như thế thì cái đó là chịu thua luôn. Người Phật tử thường thành phải biết dành thời gian để các thầy các sư cô hướng dẫn các Phật tử mới. Thì mình đi lâu về Phật pháp mình đã hiểu rõ thì cố gắng thực tập và hỏi thì hỏi giữ ông chúng để cho nhiều người ta được lệ lạc, chứ hỏi cho riêng mình thì nó uổng lắm. Về bổn phận đạo sư thì cũng có 5 điều. Và Đức Phật dạy đó là một vị đạo sư lý tưởng phải nghĩ đến cái lệ lạc của đàn na thí chủ, bá tánh quần sanh. Chứ tu cho mình thì rất là dễ. Nếu tu cho mình á thì ở tại gia ta cũng tu được, cần gì phải đi tu. Do đó 5 vai trò này đó sẽ làm cho một tu sĩ trở thành một đạo sư đích thực. Đạo là người chỉ đường, sư là bậc thầy. Mà muốn làm bậc thầy chỉ đường không có bị lạc lối đó thì mình phải học đến nơi đến chốn mà có hành trì, có kết quả. Từ Sài Gòn ra chùa Pháp Thắng này thôi có 120 mấy cây số, đường có ghi bản rõ hết á, dọc đường có hàng ngàn người. Mà đó lúc mà hỏi không xong mà phải hỏi người địa phương, chạy tới chạy lui chạy xuôi vô vượt mới ra được. Bản đồ là có sẵn rồi đó, navigator, cái máy mà chỉ đường cũng đã có rồi đó, mà đã lúc mà còn đi chưa xong. Huống hồ là mình không học gì hết, lấy đâu biết hướng dẫn. Do đó ta phải quay trở về với lời dạy truyền thống của Đức Phật. Chẳng hạn như các bài kinh ngài dạy về 7 tài sản thánh đó, thì cái điều bác học đa văn, đã học nhiều về chánh pháp, nghe nhiều về Phật pháp, thực tập nhiều về chúng, được xem là một trong 7 tài sản thánh. Một người nào sở hữu được cái khối lượng tài sản này đó sẽ có cơ hội trở thành thánh trong tương lai. Bí kíp võ công tâm linh mà không nắm vững thì làm sao hành trì. Cho nên các trường Phật học ngày xưa chuẩn ở chỗ, chẳng hạn như Na Lăng Đà phải đào luyện trung bình là từ 10 cho đến 12 năm. Một tu sĩ mà học ròng rã 12 năm thì không có gì về Phật pháp mà không biết. Vừa đóng vai trò là bác sĩ đa khoa về tâm linh ở những trường hợp cụ thể với nguyện vọng độ sinh, ta có thể trở thành là bác sĩ chuyên khoa về tâm linh về một số chứng bệnh tâm linh nào đó. Chẳng hạn như ai bị bệnh tham nhiều, tham ái, tham dục, tham lam, rồi bỏng sẻn, keo kiệt, mà đến một vị thầy nào chuyên về các bài kinh hướng dẫn như thế thì ta sướng lắm. Ta nói vài ba câu thôi mà tháo mở được liền. Ta cũng có nhiều vị thầy ta chuyên về những bài kinh chuyển hóa lòng sân, thì bị sân mà tới gặp những vị thầy đó là hiệu quả liền. Và tương tự cho các cái chứng bệnh tâm lý, hành động tiêu cực, thói quen xấu, nhân vật. Do đó một vị tu sĩ đã theo Đức Phật trong bài kinh này và hàng trăm bài kinh Pali, tức là kinh điển Nikaya và A Hàm, Đức Phật đó là khuyên phải nắm vững Phật pháp. Ngài dạy như sau: các bậc đạo sư giúp đỡ đệ tử với 6 bổn phận. Một là khuyên ngăn không để làm ác. Do đó các đệ tử tại gia mà đến có tư vấn á thì nên cung cấp các dữ liệu về người thân của mình cho các thầy các sư cô, rằng là con tôi nó đang bị nghiện cờ bạc, rồi cháu tôi nó đang nghiện game điện tử, rồi chồng tôi đang nghiện rượu, và thích đứng đường. Bây giờ làm thế nào để vượt qua? Muốn như thế đó thì ta phải sắp xếp làm sao cho chồng nè, con nè, cháu đến chùa gặp các thầy, các sư cô, và mình cung cấp dữ liệu đó trước, rồi các thầy mời trà, ngồi tâm sự vài ba câu thôi, và nói ra được những cái bệnh tim đen làm cho người thân á có cảm giác là ông thầy ông đang đi trong cái ruột của mình, tự động nổi sân cái tâm lý bội phục. Và do vậy những cái lời khuyên chân thành của các thầy về cái việc dứt ác, bỏ thói quen xấu đó, nó thật sự có kết quả. Nhiều Phật tử không khai thác giống cái lời dạy này, tới chùa thầy ơi coi tôi động thổ các nhà khánh thành, nhà giờ nào tốt, ngày nào tốt, năm nào tốt, ngược hoàn toàn lời Phật dạy, mê tín dị đoan, không có lệ lạc gì hết. Có người khác nói thầy ơi nhà lục đục quá, đi con thầy pháp ông nói là gì cha mẹ chết cái ngày trùng tang, rồi ông là chết vào cung ly, có người thì chết vào cái cung sát chủ, cho nên giờ phải yếm trù làm sao cho gia đình là được yên ấm. Do vì mê tín cho nên du quan giáo họa cho ông bà tổ tiên, đó là tội đại bất hiếu, một trong ngũ nghịch tội. Nhiều người suốt đời không làm ác mà tại sao có bị lận đận, là bởi vì du quan giáo họa cho ông bà mình, mà đang khi ông bà không có tư thế và không có điều kiện để minh quan cho mình. Nếu mà chưa có tái sinh mà các vị ấy ta tức muốn ói máu. Rất may mắn là phần lớn tái sanh liền trong vài ba giây sau khi nhắm mắt. Chứ còn mà ông bà mà chưa tái sanh mà nghe con cháu mê tín như vậy, ông giả cho rượu hết cái lòng ra để cho con cháu không có dám nói bậy nữa. Rồi có nhiều người tới chùa toàn là than giảng chuyện này chuyện nọ không. Ta phải làm sao hợp tác với chùa và phải dẫn người đó đến, chứ không có cầu an giùm. Muốn cầu an thì dẫn con đến cho thầy hướng dẫn, cho sư cô hướng dẫn, thì nó bất an nó sẽ được an liền thôi. Chứ tụng thời kinh mà nó không hề biết đến thời kinh, nó tụng cho nó tụng cái gì nó không nghe không hiểu, cái đó có tác dụng gì đâu. Nó chỉ giải tỏ tâm lý cho cái người quan tâm thôi. Còn bản thân có người bệnh, người khổ, người đau bởi thói quen xấu, bởi tật hư xấu là còn nằm y nguyên. Nhiều người cha người mẹ nhiệt tình quá, con đang thất tình, ráng niệm Phật đi con, hết thất tình. Trời ơi, niệm Phật mà hết thất tình, có lẽ thế giới này không ai bị ly dị khổ đau hết trơn. Niệm Phật á chỉ làm cho tâm mình được an ngay lúc đó, còn cái thất tình vẫn còn nằm y nguyên, gốc rễ mà chưa hiểu thì khổ đau vẫn tiếp tục diễn ra. Ta phải đem bài kinh Tứ Diệu Đế mà hướng dẫn cho con. Con thất tình hả? Thừa nhận nó, đừng cường liệu quá nó, đừng phớt lờ nó, đừng chán nản, đừng tuyệt vọng, đừng có tự tử, đừng có trốn tránh, mà hãy truy tìm nguyên nhân tại sao. Mình có vô duyên không? Mình có bỏ quên chồng, bỏ quên vợ không? Có chăm sóc đúng không? Có sống đúng chưa? Phải truy tìm rây mơ rỉa mái của đó thì mới giải quyết được. Tin tưởng vào hạnh phúc gia đình, đó là với thứ ba. Và có được thực tập, đó là bát chánh đạo. Bát chánh đạo giải quyết mọi vấn nạn từ cá nhân, gia đình, xã hội, thế giới, không có cái gì mà ngoài thoát ra khỏi nó. Rất nhiều người niệm thần chú đi, ấn tống 1200 quyển đi là mọi điều khổ hết. Cho đó nói chơi cho vui, không được cái gì. Ấn tống thì có phước, tu ấn tống. Muốn khổ thì phải có thực tập mới hết khổ. Do đó là phải các vị đạo sư phải hướng dẫn tín đồ là từ bỏ điều ác từ lúc còn manh mối. Và sự hợp tác giữa nhà chùa và gia đình đó, cũng giống như giữa gia đình với nhà trường, thì con em chúng ta mới không rơi vào con đường xấu được. Hay là hướng dẫn nghệ thuật làm lành. Cái nghệ thuật là rất là quan trọng. Nói chuyện lành không áp phê đâu, phải chỉ cái cách, cái mẹo vặt, cái hướng đi, cách thức thực hiện cặn kẽ. Và chúng ta phải tạo ra những cái bài toán, những cái phương trình mà giúp cho con của mình thực tập giải quyết nó. Ví dụ như có bà mẹ rất là thích làm từ thiện, thay vì mình đích thân mình làm không thì có mình biết mình hưởng được cái việc thiện, Còn giờ dạy nghệ thuật làm thiện thì tôi dạy ẩm đứa con đó đến ngày trung tâm từ thiện, và lúc phát quà đó thì để cho nó nhìn thấy. Và có những trường hợp đó, khi mà tặng bao thơ đó thì hãy đưa cho nó cầm và nó đưa vào tặng tay của các cụ già, của những người cơ giới bất hạnh. Từ thể nhỏ mà nó có thói quen tạo những cái động tác tặng, biếu, giúp, cứu, thì lớn lên sau này đó, từ trong cái cõi vô thức, từ những hạt giống trong thức A-lại-da, nó không thể nào dùng bàn tay này để mánh khóe, giật dọc, cốp bóc, làm hại, thương tổn mà sống người khác được. Và cũng là một khối lượng thiện đó thôi, công việc thiện đó thôi, người ta làm như thế này ta được phước gấp đôi. Thứ nhất là mình có phước do mình phát tâm làm. Thứ hai, ta có thêm một cái phước là hướng dẫn, hỗ trợ cho người thân làm. Và thứ ba đó là người thân này do vì được cha mẹ quan tâm hướng dẫn cho nên cũng biết cách làm phước và hoan hỷ với cái phước đó. Dầu không tự tay bỏ tiền ra làm nhưng mà vẫn có phước. Đó là tùy hỷ công đức. Đến cúng dường chùa cũng vậy. Có nhiều quý bà làm việc thiện cúng chùa mà đi giấu chồng, tại vì chồng cũng hoan hỷ. Sống như thế khổ lắm, làm thiện mà phải đi giấu giếm. Ta làm một cái việc thiện gì đó, chùa tặng cho phiếu công đức, ghi tên ổng vô. Rồi khi nào ổng vui mình đem ra cho ổng thấy, ổng thấy tên của ổng mừng lắm. Chừng nào để tên của mình thì ổng buồn, chứ để tên ổng là ổng sướng thấy mồ. Hay là để tên đứa con trai mà ổng thương nhất trong nhà, hay cô con gái, công chúa nào đó mà ổng cái gì cũng được, cô đó muốn là trời muốn, thì để tên cô đó đem về đưa cho ổng, ổng mừng, ổng cười liền. Còn mình làm, mình giấu giếm thì cái tiền nó tự động nó hết, mà không biết là làm cái gì ổng mới hoài nghi, ổng sợ. Và phải thực tập tốt để cho chồng con đó noi gương theo. Chứ mình tu về mà không có chuyển quá, không có an vui hạnh phúc, không có chăm sóc chồng con, chồng thì sợ và cấm không cho vợ đi chùa. Mà khi sợ như thế rồi thì không muốn cho con mình cũng đi chùa. Nên quý bà phải tu vừa vừa thôi, đừng có tu rất hủ kiệu giống như các sư cô trong chùa là không được. Đừng có nhập cản cái chùa về cái nhà mình. Một ngày một thời kinh là quá đủ rồi. Nhiều bà về nhà tụng 4 thời kinh. Hỏi chứ là sao ông chồng mà ông hoan hỷ cho mình đi được. Thế dành thời gian làm các Phật sự trong chùa nó còn có phân công. Ai tụng kinh sáng thì miễn kinh chiều, ai tụng kinh chiều miễn kinh tối. Tu bền chứ đâu phải là tu như thể ngày mai mình chết đâu. Mặc dù vô thường là có thật, mà mình còn có nhân quả phúc báo nữa, đâu phải nó muốn chết là chết được. Do đó chúng ta phải tu bền, tu đều, thời gian còn lại chăm sóc cho những người thân. Và việc chăm sóc đó là một phước thiện, là một cái hạnh tu, đó là tu Bồ Tát. Còn vợ chồng gặp mặt nhau không nói chuyện, một ngày tụng 4 thời kinh cũng vô ích. Ông chồng nói trời ơi, chắc lẽ là Phật dạy bà về là ác khẩu hay sao. Do đó quý bà phải đổi cách tu để cho các ông chồng cảm thấy hãnh diện vì vợ của mình là một Phật tử. Còn nhiều bà tu sai pháp về cái là cấm giận chồng luôn. Phật nào dạy thế? Mà cấm giận chồng rồi chồng phải sợ, không dám cho con cháu đi chùa nữa. Còn tại gia thì ta sống đúng tại gia, có trách nhiệm, có nghĩa vụ, có tình thương, có quan tâm, có hỷ xả, có rộng lượng, có từ bi. Đó. Thì các thầy các sư cô phải hướng dẫn cho bằng được về cái nghệ thuật làm thiện, và các Phật tử phải áp dụng cho bằng được cái nghệ thuật đó, thì đạo Phật mới mai là phát triển được. Ba là dạy dỗ vì thiện chí lớn. Các tu sĩ phải phát xuất từ một động cơ là giúp cho người tại gia thoát khỏi nỗi khổ đau mà họ đang có, chứ không phải vì họ giàu thì mình mời họ đến chùa, vì họ phát tâm nhiều mình ưu tiên cho họ, vì họ gọi là tôn trọng mình cho nên họ muốn cái gì cũng được. Mà người tu sĩ là phải có cái năng lực dạy dỗ, tức là hướng dẫn, hướng dẫn làm sao cho có hiệu quả thực tập. Cho nên để công việc hướng dẫn này được tốt thì các Phật tử phải hỗ trợ. Tới chùa là không có nhờ coi năm tháng ngày giờ, và cũng không cần phải đi đâu coi, vì đó là mê tín không có thật, không giải quyết được chuyện gì hết á. Và là Phật tử thường thành, người ta phải đầu tư vào con đường tâm linh, đạo đức, phước báo, không đắm nhiễm trên phước báo có, để ta chia sẻ cái phước báo cho những mảnh đề bất hạnh hơn mình. Cho nên mỗi ngôi chùa đó tối thiểu một tháng phải có 2 buổi thuyết giảng, vào ngày sám hối 14 và cuối tháng, hay rằm và mùng 1. Những ngôi chùa tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì ngoài cái ngày sám hối nó còn có ngày chủ nhật, có một số nơi đó thì có ngày thứ bảy, thứ sáu, thứ hai trong tuần. Kể từ khi làm phó ban hoằng pháp của Sài Gòn, trong vòng mấy năm qua đó thì chúng tôi đã vận động thêm được 10 mấy giảng đường mới cho chư ni thuyết giảng tại các chùa của chư ni và tại các chùa của chư tăng, và cũng kêu gọi là các lớp giáo lý cần phải mở rộng cho nhiều thành phần Phật tử khác nhau. Về hiện nay đấy, giảng đường tại Sài Gòn là khoảng 70, lớp giáo lý là khoảng 250. Nếu ta tính theo cái tỷ lệ 10 mấy triệu dân hiện nay mà Sài Gòn đang có đó, thì số lượng các giảng đường như thế là quá ít. Như vậy Phật tử vẫn bị thiệt thòi. Ngày nay đó thì các trang web đã chứa tải các lời giảng của các vị cao tăng trong nước, ngoài nước, các vị giảng sư lỗi lạc, những vị tăng sĩ trẻ mới, các sư cô cũng có cơ hội đóng góp một cách khá tích cực. Thì vấn đề còn lại đó là chúng ta biến các băng giảng đó trở thành là giảng sư di động. Ta làm bằng cách sau đây. Thứ nhất á, ta lên trên trang web download các bài giảng xuống, nghe và thấy tâm đắc thì phổ biến nó cho những người thân, phổ biến qua các diễn đàn, phổ biến qua các cái đường link trên internet, và phổ biến bằng cách là chép băng đĩa đó phổ biến. Cách hai, kinh sách bây giờ đó nó không chỉ là dạng quyển nữa mà nó có MP3. Ta có thể lấy đại tạng kinh dạng âm thanh này đó sao chép, hoặc là đưa vào trong máy vi tính iPod, iPhone và mang theo trên xe, hay là trong lúc làm việc gia đình ta có thể mở lên một ngày vài ba tiếng để nghe, vừa làm việc mà vừa nghe, hiệu quả lao động không mất đi mà tâm mình được tập trung, hiểu được thêm những điều hay lẽ phải. Đó là cách hỗ trợ dạy dỗ Phật pháp của các tu sĩ trong các chùa. Chồng của gia đình nào mà không có cái tâm thích Phật pháp thì các bà vợ giả bộ tập lãng tai đó, giờ đi khám nhờ ổng dẫn đi bác sĩ tới tai mũi họng, mình cái tai thì nghe ngon lành lắm nhưng mà giả bộ lãng lãng hay điếc điếc chút, cái về mình mở lớn lên chút xíu mà coi cái bệnh của ông chồng mình thuộc bệnh gì, thì kiếm cái băng nào mà đang đối trị cái bệnh đó để mở lên. Lúc đầu ổng nghe ổng tức lắm, bực lắm, ổng sẽ đi tìm lỗi, vạch lá tìm sâu, mà càng vạch lỗi chừng nào là càng bị vướng câu chừng đó. Vì giáo pháp Phật cao siêu, ông nghe rồi ông cảm thấy ồ Phật dạy chí lý quá, mình nào giờ tưởng là đạo Phật mê tín dị đoan, không ngờ rằng là số 1 hơn các triết học, hơn các tôn giáo, hơn các ông giáo sư ở các trường đại học nữa, thì tự động bội phục, mà bội phục rồi theo thôi. Phải giả vờ có nghệ thuật á, chứ giả vờ dở quá bị phát hiện bể lộ hết. Còn chồng mà là trí thức, hay là người thân là trí thức mà không theo đạo Phật, có cái nghề nghiệp của họ là gì? Nhờ các thầy tư vấn tìm bài kinh nào, cái đoạn kinh nào dạy về cái đó, rồi mình in ra phổ biến để trên cái bàn làm việc của người đó. Lúc đầu thì không thèm đọc, nhưng mà sau đó là một hiếu kỳ, lật qua lật tới lật lui nghiền ngẫm, ồ trời ơi, 26 thế kỷ trước mà Đức Phật nói sâu sắc thế à, thì tự động là theo thôi. Bây giờ mà đem mấy cái bài kinh A Di Đà, Địa Tạng, rồi thằng chú về cho người thân trí thức hỏi chứ làm sao họ áp phê đạo Phật được, thì họ không thể nào làm chấp nhận được đạo Phật. Cho nên ta phải chọn đúng bài kinh, chọn đúng sách để cho cái việc hướng dẫn về Phật pháp có kết quả tốt nhất. và người tu cũng cần phải áp dụng cái phương pháp này như là một bổn phận cho các đệ tử của mình. Nên các chùa được thời ngày nay có phước hơn thời ngày xưa. Thời ngày xưa ta chỉ có một cái nghi thức tụng niệm của Trung Quốc, kinh Thủ Lăng Nghiêm buổi sáng, cúng ngọ danh hiệu của Phật buổi trưa, rồi mong sơ tiếp thực buổi chiều là cúng cho cô hồn, rồi khóa thêm tịnh độ thì có kinh A Di Đà, Dược Sư, Phổ Môn, Địa Tạng, quá nhiều nè, quá ít ỏi. Đang khi Đức Phật thuyết giảng trên dưới 300.000 bài kinh dài ngắn vừa trong suốt 49 năm của ngài, mà số lượng bài kinh đó đối trị đối tượng chủ yếu là gì? Già, bệnh, chết, có tội hết, với trẻ, với thể thức, với quản trị quốc gia, với doanh nghiệp hầu như không có cơ hội để học được Phật. Đang khi là không có bài kinh nào lĩnh vực gì mà Đức Phật không đề cập đến. Cho nên ngoài các nghi thức tụng niệm trong các chùa, ta cũng nên phổ biến thêm những cái bài kinh mang tính nhân thừa. Đừng khinh thường nhân thừa, vì cuộc đời sống là trên mặt đất. Chùa thì mình có thể tu cao, nhưng mà người Phật tử ta phải áp dụng đúng với cái tầm nhu cầu của họ. Một nhà hàng giỏi, đầu bếp hay đó là phải làm sao đáp ứng được cái khẩu vị của thực khách, chứ không phải đi trình diễn biểu dương cái khẩu vị của mình. Hai cái này nó khác nhau. Khẩu vị tâm linh của người tu là rất cao, đó là giải thoát. Khẩu vị của người tại gia là phước báo, hạnh phúc, bình an, phát triển bền vững trong cuộc đời. Và thấy rõ được cái sự khác biệt đó để cho việc dạy dỗ của tu sĩ đối với người tại gia là có hiệu quả cao. Bốn là mở mang những điều chưa biết. Chùa nào mà không có giảng kinh thuyết pháp thì Phật tử bị mù chữ về Phật pháp. Chùa nào mà chỉ có chuyên về một cái gì đó thì người Phật tử sẽ bị mù chữ Phật pháp về những cái còn lại. Ta có thể hình dung, nếu ở trong y khoa đó không có một cái phương thuốc nào trị bá bệnh, thì trong tâm linh cũng không có một pháp môn nào, một bài kinh nào mà có thể trị được bá bệnh chúng sinh. Chân lý đó không có khác nhau. Trước đây chúng ta nghe ta quảng cáo lá sống đề trị bá bệnh, lá xiêm tâm liên trị bá bệnh, canh dưỡng sinh trị bá bệnh, cây vô hội, nha đam trị bá bệnh, rồi nước tiểu trị bá bệnh. Không biết là sắp tới còn cái gì nữa. Cái đó là nói không đúng sự thật về y khoa. Mỗi một bài kinh theo chúng tôi nó là một cái thực phẩm tâm linh. Nó có một cái chất bổ tâm linh nào đó, chất bổ hạnh phúc nào đó, chất bổ trí tuệ nào đó. Và mình càng đưa vào trong cái sự thực tập của mình nhiều loại chất bổ như thế, thì chúng ta sẽ có thể có một cái hệ thống miễn nhiễm trước cái tội lỗi, khổ đau, phạm pháp, thói hư tật xấu tốt chừng ấy. Giống như là buffet vậy đó. Buffet tâm linh là phải có nhiều kinh. Mà ăn một món hoài là gạo lứt muối mè để trị một số chứng bệnh trong một thời gian nhất định. Chứ ai mà ăn một món gì đó hoài, dầu có là cao luôn quý vị, thì đến ngày thứ ba là ớ đến cần cổ rồi. Nó dư một chất mà nó thiếu các chất còn lại. Thì cái việc mà hướng dẫn những điều chưa biết cũng như thế. Bữa nay mình giảng cái chủ đề này, mai hướng dẫn cái điều thiện kia, mốt hướng dẫn cái giá trị nọ. Chứ nếu mà chỉ xoay quanh những cái nghi thức tụng niệm trong các chùa thì sau một năm là hết à. Mà đang khi các Phật tử đâu phải ta đi có một năm, có nhiều người ta đi xưa đến lúc nào nhắm mắt lìa đời thì thôi, rồi thế hệ con cháu lại tiếp tục đi. Cho nên ta phải mang cái mới, đem cái mới đến. Chùa Hoằng Pháp sở dĩ mà số lượng người tham dự khóa tu ngày càng đông á, thì chúng tôi nó có nhiều yếu tố, mà một trong các yếu tố đó là giảng sư mới liên tục. Giống như sân khấu, các ngôi sao cỡ nào đi nữa sau thời gian cũng bị bão hòa, ta phải mời ngôi sao khác đến. Ta mời Bắc vào trong Nam, mời Nam ra Bắc, hải ngoại về Việt Nam, Việt Nam ra hải ngoại, để cho cái khẩu vị thưởng thức nó được thay đổi liên tục. Thì trong tâm linh cũng vậy. Một giảng sư mà giảng hay mà giảng chỗ hoài rồi lên nhìn mặt cái giáo sư biết là giảng sư đó chuẩn bị nói cái gì rồi. Mới nói con câu mình có thể đoán được cái nghĩa thứ hai của câu đó là sao rồi. Thế là làm cho tâm mình không còn khát ngưỡng được, không có căng cầu nữa. Cái sức truyền cảm, sức truyền dẫn, cái sức thuyết phục và cái sức đưa vào trong thực hiện, trong thực tập đó, nó không còn cao nữa. Ngoài một số người có năng lực đặc biệt, có thể giảng 5-30 năm mà người nghe vẫn còn mới hoài, không thấy bị bạo hòa. Chùa Hoằng Pháp quý vị thấy cứ tới một khóa tu là có giảng sư mới. Các giảng sư cũ dòng có nổi tiếng trong ngoài nước cỡ nào, một năm cũng mời có 1 lần 2 lần hết à. Đó là cái cách để mà ta tạo điều kiện cho các Phật tử nghe những điều chưa nghe. Vì mỗi một thầy, một sư cô có một sở trường riêng, có một cái sở đắc riêng, có một cái kinh nghiệm riêng. Và do đó học càng được nhiều vị, lòng chúng ta càng mở mang tâm trí tốt hơn. Nó không có bị khu biệt, không bị giới hạn, không có bị cực đoan. Và điều đó là rất cần thiết. Năm là giúp hiểu Pháp sâu sắc hơn. Phật Pháp á, bao giờ cũng là sâu sắc rồi. Mà nội dung ý nghĩa của nó có thể được chia thành nhiều lớp. Lớp nghĩa đen, lớp biểu tượng, triết lý. Nếu không được hướng dẫn cặn kẽ bởi những vị đạo sư có kinh nghiệm á, ta hiểu theo nghĩa đen thôi. Và do vậy ta bỏ đi cái giá trị cao quý sâu sắc bên trong. Đó là một sự lỗ lã. Ví dụ như phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm có những cái câu niệm bỉ quan âm lực lặp lại đến mấy chục lần ở trong cái phần trùng tụng của bài kinh. Phần lớn các băng dịch chúng ta dịch là niệm danh hiệu quan âm hết, bỏ đi chữ lực. Quan âm lực nó khác với quan âm. Quan âm là một danh từ riêng chỉ cho Bồ Tát Avalokiteshvara, còn được dịch là quán tự tại hay là quan âm, quán thế âm. Vì Bồ Tát có nhân từ, vì Bồ Tát trí tuệ, vì Bồ Tát không sợ hãi và giúp cho chúng sinh trên trí tuệ để đạt được sự không sợ hãi như là một niềm vui. Bỏ đi cái lực á, thì chúng ta sẽ chỉ nhớ đến Bồ Tát Quan Âm đó là một con người đó, độ sinh. Và chúng ta biến Bồ Tát trở thành một vị Chúa hay là Đức Mẹ Maria, ta cầu nguyện Ngài gia hộ cho mình cái này, rồi phù hộ cho mình cái kia. Đang khi á, quan âm lực á, là năng lực quan thế âm, mà năng lực quan thế âm là một năng lực hành trì. Cho nên hiểu theo nghĩa đen á, là niệm quan âm, còn hiểu theo cái nghĩa triết lý và đúng với cái mạch văn kinh á, là năng lực quan âm. Mà năng lực quan âm là năng lực gì? Năng lực mang niềm vui bằng sự hiểu và cảm thông với cái lỗ tai và nhận thức. Phần lớn á, chúng ta thích nói, chúng ta không ta thích hiểu người khác. Có nhiều người đóng vai trò gia trưởng đấy, biến mình trở thành là cán cân chân lý, trở thành là thẩm phán trong gia đình, và bỏ qua hết, phớt lờ hết những cái lời góp ý của những người khác, dù là vợ hay là con. Và có nhiều bà vợ đóng vai gia trưởng là gia đình còn khổ nữa, là biến ông chồng trở thành sợ vợ. Rồi các đứa con đó, nhất là nam, trở nên yếu ớt về tính cách. Người mẹ mà tính cách mạnh chừng nào và gia trưởng chừng nào thì đứa con trai về sau này nó yếu ớt lắm, nó còn thua những đứa con gái nữa. Do đó thực tập năng lực quan âm là nghe mà không có chỉ trích, nghe mà không giận dữ, nghe mà để tìm cái nguyên nhân, hiểu cảm thông tại sao người thân ta khổ, người thân ta nói thế, ứng xử thế, làm thế và ra nông nổi đến thế. Năng lực hai đó là năng lực quán chiếu. Nghĩa gốc của Avalokiteshvara đó là nghĩa là quán tự tại, là quán chiếu cuộc đời là vô thường, quán chiếu thân này là vô ngã, mọi sự vật là vô ngã sở hữu, để ta sống tự tại thông dong trước cái cuộc đời 3 chìm 7 nổi 8 lên đê. Và đó là một cái túi khôn, đó là một ứng xử thông minh. Rất nhiều người chỉ biết cầu quan bên ngoài mà không thấy được cái quan âm lực. Quan âm lực là ai cũng có thực tập là có thể đạt được. Thay vì ta cầu một đức quan âm, ta hãy trở thành vị quan âm đó trong đời sống thực tế đối với người thân, người thương và cuộc đời. Giá trị của mình từ đó được nâng cao nhiều hơn. Năng lực thứ ba của quan âm đó là ban niềm vui không sợ hãi. Và một buổi tối âm u, sấm sét, rồi tiếng lá cây xào xạc đó, những đứa con sau khi xem phim ma về chuyện ma sẽ sợ, không dám xuống nhà vệ sinh, không dám đi ra khỏi nhà. Bây giờ mà muốn cho đứa con không sợ nữa, chỉ cần nắm tay đứa con dắt nó đi thôi, rồi kể chuyện nó vui vẻ, cái trạng thái mình thản nhiên bình tĩnh không có gì hết, thì tự động cái nguồn năng lực không sợ hãi này sẽ làm cho đứa con mình nó bình tĩnh lại. Là muốn như thế là phải có chánh niệm và chánh định. Niệm Phật đúng là kinh Di Đà là có được nhất tâm bất loạn, mà nhất tâm là chánh niệm, bất loạn là chánh định. Ta phải làm sao đạt được cái giá trị này thì mới có được an lạc hạnh phúc. Như vậy khi mà mình hiểu theo cái nghĩa triết lý cái lớp thứ hai đó, cái bài kinh Phổ Môn không phải là để chúng ta biến Bồ Tát Quan Âm trở thành là vị Chúa nhân từ, mà ta phải học để trở thành Bồ Tát ấy ngay bây giờ và tại đây với những người thân của chúng ta trước nhất, và sau đó là người dân. Các bản kinh Đại Thừa ngoài cái lớp ngữ đen đều có lớp triết lý hết, do đó phải hiểu sâu sắc về Phật pháp. Và các giảng sư, các đạo sư, các thầy chủ trì, các tu sĩ nói chung hướng dẫn cho Phật tử cũng cần phải hướng dẫn cả hai phương diện nghĩa pháp, nghĩa đen và nghĩa triết lý. Điều cuối cùng, sáu là chỉ dạy con đường sanh thiên. Kinh điển Nikaya thì quan tâm đến nhân thừa và thiên thừa cho người tại gia, và theo chúng tôi đó là một cái mối quan tâm cực kỳ sâu sắc. Kinh điển tại gia không bàn đến sự giải thoát cho người tại gia. Kinh điển Nam Tông, lý do tại sao người tại gia đang sống trong đời sống ái dục, có quan hệ vợ chồng, hạnh phúc trong vợ chồng, thì cái tham ái hiện hữu, dầu đến cái tuổi 80-90 cái nhu cầu tham ái không còn nữa, không có nghĩa là nó hết, nó tiềm ẩn trong cái cõi vô thức như là một bản năng. Ngay cả trong tình huống một trong hai người đi trước, người còn lại không có nhu cầu tái giá và không mang đến cái việc hưởng thụ nữa, thì không vì thế mà cái tham ái nó hết, nó vẫn còn. Cho nên người tại gia sẽ không bao giờ chứng đắc được giác ngộ giải thoát, vì sơ quả A-la-hán là phải diệt được tham, sân và si. Kinh A-di-đà cũng nói thế. Muốn sanh Tây Phương đó, thì có 5 điều kiện: căn lành lớn là hết tham sân si, rồi dạng thì công đức, tức là công đức lớn. Thứ ba đó là nhân duyên tốt lớn, tạo điều kiện cho người thân cùng tu, xã hội cùng tu. Thứ tư đó, lấy dư liệu tao bà, xây dựng chính độ. Gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót lưu lo đều xem là pháp âm. Và thứ năm là nhất tâm bất loạn. Chúng ta thấy là kinh dạy rất là rõ, và để sanh được Tây Phương phải làm được 5 điều này. Mà khi làm 5 điều này đó, theo chúng tôi, người tại gia chứng tối thiểu là sơ quả A-la-hán rồi. Mà đang khi mình có được sơ quả A-la-hán thì chúng tôi đoan chắc rằng là không còn muốn sanh đi đâu nữa, thì ở ta bà này cũng là hạnh phúc rồi. Đó là lớp nghĩa bóng, lớp nghĩa triết lý, mà bằng cái văn tự rất là hiện thực, rất là sâu sắc. Do đó Phật chỉ dạy con đường sanh thiên, sanh làm cõi người đối với người tại gia, chứ không dạy con đường giải thoát, vì có muốn họ có giải thoát được. Tu sĩ tu nhiều kiếp chưa chắc là đã được giải thoát, huống hồ là người phàm. Thiên á không phải là tiên nữ ở trên các cõi trời, cũng không phải là các ông đạo tiên của các tôn giáo khác, mà là con người ngoài hành tinh vượt trội hơn con người trên địa cầu chúng ta về 5 phương diện: hình thù vóc dáng, tuổi thọ, trình độ tri thức, đời sống đạo đức và môi trường sinh thái tốt. Và khi ta làm việc thiện, nghĩa cử cao thượng, đúng với 5 điều đạo đức tại gia, đúng với 5 bổn phận trong cái tiền sinh này, chúng ta sẽ có được con đường sanh thiên, tức là tái sanh vào một hành tinh khác, nơi đó đời sống con người cao hơn chúng ta rất nhiều. Trong 50 năm trở lại đây đó, chúng ta đã nghe đến con người hành tinh qua đĩa bay không xác định, đó là một dạng chư thiên. Và muốn có được phước báo để tái sanh làm con người ngoài hành tinh thì ta phải làm phúc lớn dữ lắm. Muốn tái sanh làm con người ở các nước khác có phước báo hơn con người trên hành tinh này, ta cũng phải làm phúc dữ lắm. Cho nên người tại gia đừng bận tâm đến giải thoát. Nếu ai muốn giải thoát thì ta chọn có được xuất gia. Nơi đó mình có không gian tâm linh tốt, thời gian tâm linh tốt, phương pháp tâm linh tốt, bạn đồng tu tốt, để ta tu có kết quả. Còn ở tại gia ta hãy sống hạnh phúc vợ chồng, làm cha mẹ có trách nhiệm với con cái hiếu kính cha mẹ, anh chị em hòa thuận, hòa gia đình hạnh phúc, thì phải đóng góp cho xã hội được phát triển bền vững. Đó là cái mẫu chuẩn về người tại gia mà Đức Phật đã nêu ra. Như vậy người đạo sư phải hướng dẫn làm sao cho người Phật tử gia nắm được cả 6 phương diện vừa nêu. Và khi mà đến học hỏi ở cái bậc đạo sư thì chúng ta cũng nên nhấn mạnh vào một trong hoặc là bao gồm cả 6 phương diện này. Còn những người tại gia nào không có lập gia đình hoặc đến tuổi về hưu mà vợ chồng là đã đi trước, còn người còn lại thôi, mặc dù không vào chùa ở nhưng mà ta muốn con đường giải thoát, thì cơ hội thực tập là có thể rất cao. Thì chúng ta có thể hướng đến giống như người xuất gia chân chính. Còn đại đa số 90% là nên hướng về hạnh phúc con người và hướng về hạnh phúc của cõi trời là đủ rồi. Có thể quý vị nghe điều này mà hơi nghịch tai, nó ngược rất nhiều với các gì những điều mà chúng ta đang nghe đây đó trước đây đã giảng. Vì chúng tôi là không lấy cái tư biện cá nhân mà dựa vào kinh điển để phân tích. Tư biện là mỗi người một kiểu, mà kinh điển là có cái chuẩn mực. Cho nên nó dựa vào kinh trên lời Phật dạy đó, chúng ta sẽ tu ăn chắc mặc bền, đảm bảo vậy lắm. Nhân mùa Du Lan ôn lại một phần quan hệ tâm linh giữa người tại gia và xuất gia, để chúng ta thấy vai trò của người tại gia là rất lớn và vai trò của người xuất gia lại càng cao hơn. Khi thấy được cái vai trò đó, mỗi khi chúng ta phát tâm cúng dường giúp đỡ cho các vị xuất gia đó, chúng ta chỉ hướng đến mục đích thôi, để cho vị đó tu học đến nơi đến chốn, chứ không phải là sở hữu vị ấy. Hoặc là mình muốn khống chế vị ấy bằng cái cách là mình đóng góp nhiều, bắt chùa phải đi theo cái khuynh hướng của mình. Ở hải ngoại đang có thiên hướng đó, Phật tử nào đóng góp nhiều cho chùa đấy, yêu cầu thầy trụ trì, sư cô trụ trì làm theo ý mình mà không chịu á, vì sao là bỏ đi, mà đi không chưa đủ đâu, còn vận động các người Phật tử khác cùng đi hết, để cô lập chùa, gây cái sức ép cho chùa. Còn người Phật tử thuần thành á, ta không làm như thế. Thế sau này cái pháp môn mình tu khác với thầy của mình, hay là mình không có duyên với thầy của mình nữa, hay là cái nơi mình tu học nữa, thì mình đi đến chỗ khác không sao hết. Nhưng mà đừng có tác động gì xấu, thì đóng góp của mình nó có giá trị vào thời điểm đó, và nó sẽ còn có giá trị vào những thời điểm sau. Còn nuối tiếc rồi có những hành động, việc làm này việc làm kia sai đó, thì chúng ta bị tổn phước, tổn đức, và toàn bộ phước báo của mình nó trở thành là như tro bụi thôi. Cho nên người Phật tử thuần thành cần phải học cái hạnh khiêm tốn, đóng góp nhiều nhưng mà không có cậy công ỷ sức, kêu gọi cái gì là hưởng cái đó trong điều kiện và khả năng. Ai có tịnh tài đóng góp tịnh tài, ai có công sức đóng góp công sức, ai có trí tuệ đóng góp trí tuệ, ai có cả ba lại càng vĩ đại hơn nữa. Và người xuất gia cũng vậy, hướng dẫn cho Phật tử, hướng dẫn rồi chúng ta cũng phải đồng thời cho phép các Phật tử mình đến tu học ở những chỗ khác, đừng có sợ Phật tử bị người mất. Sợ thì sẽ bị mất, còn không sợ thì không mất. Phật đã dạy vô ngã sở hữu. Đối với người tại gia, con tôi còn không có, có về luật pháp và dân sự, còn có trong nỗi khổ niềm đau thì không nên. Thì người tại gia thì cần phải hiểu cái vô ngã này nhiều hơn, vô ngã sở hữu nhiều hơn. Vì đó mình hướng dẫn cho Phật tử để đến chùa, mà hướng dẫn họ cặn kỹ trong lúc mà tăng chế, trong hôn nhân, trong sinh nhật, trong lập nghiệp, trong nỗi khổ niềm đau, trong bệnh tật, trong hộ niệm trước chết, trong hộ niệm đang chết, trong hộ niệm sau chết. Thì thử hỏi Phật tử nào mà bỏ chùa được? Không có cái hạnh phúc nào trong cuộc đời của mình mà không được sự chăm sóc của nhà chùa. Thay vì mình lo sợ Phật tử mình đi chỗ khác, thì hãy đầu tư giúp cho Phật tử được hạnh phúc như chính mình được vậy. Đó là một vị đạo sư có trọng trách, có lòng từ bi, có trí tuệ lớn, có mối quan tâm đến đàn na tí chủ, có cái nỗ lực để đền đáp lại công ơn đóng góp của họ cho sự tu tập và thành công của mình và chúng ta ở trong chùa. Kính chúc toàn thể quý Phật tử được an lành, hạnh phúc, tinh tấn trên con đường tu, và cố gắng làm sao trải nghiệm những lời kinh nguyên văn mà Đức Phật đã dạy trong phần kiếp sanh này.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.